Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 69, gặp mặt. Lâm Bình Thành tuy không náo nhiệt bằng Côn Thành và Tây Mãn Thành, nhưng không thua kém tỷ Thiết Châu Thành, thậm chí dân số còn đông hơn một chút. Nhóm Tạ Tinh đi trên con phố náo nhiệt nhất của Lâm Bình Thành cũng không ai để ý đến. Dạ sư muội muội, muội dẫn chúng ta đi tiệm cơm lớn nhất Lâm Bình, hôm nay huynh mời mọi người một bữa. Tạ Tinh hiện tại tâm trạng rất tốt. Được thôi, chúng ta đi tiệm cơm lớn nhất Lâm Bình, ở đó có nhiều món ăn ngon nhất cũng mắc nhất. Tuy muội chưa đi chỗ đó ăn thử, nhưng nghe nói qua rồi, muội cũng muốn đến chỗ đó. Tạ Sương đương nhiên biết Tạ Tinh rất giàu, chỉ cần một viên đan dược cũng đủ cho họ ăn ở tiệm cơm cả ngày rồi. Trong lòng Tạ Tinh có một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Tạ Sương cũng là con cháu một gia tộc lớn, ngay cả một tiệm cơm ở bản địa cũng chưa từng ăn qua, thật là bi thảm. Sư tỷ, bây giờ đệ rất có nhiều tiền. Tạ Tinh nói chuyện bằng giọng điệu của phú hộ. Vậy đệ cũng đi ăn với Tinh ca. Hạ Linh liền cười, đồng ý với Tạ Sương. Tiệm cơm lớn nhất Lâm Bình, tên Lâm Bình đệ nhất lâu, cũng là tiệm cơm mắc nhất ở đây, địa điểm ăn uống của người có tiền. Còn đối với người nghèo thì phải làm việc 10 năm may ra mới đủ tiền đến đây ăn một bữa. Mấy người Tạ Tinh đi đến trước tiệm cơm, liền có người tiếp đón. Là ngươi? Tạ Tinh nhìn người thiếu nữ đứng trước cửa thì ngạc nhiên, cậu không nghĩ Minh Ngưng lại ở đây. Cô ta không phải đang tham gia hội chợ ở Côn Thành sao? Ngươi là ai? Người thiếu nữ thấy Tạ Tinh có chút thất thần, chủ động hỏi, nhưng nhìn thấy Tạ Dư và Tạ Sương, sắc mặt có chút khó chịu. Tạ Tinh cười, đúng là một cô gái được nhiều người theo đuổi, nhưng như vậy đã không nhận ra cậu. Nếu như người khác không nhớ cậu thì cũng không có gì lạ, nhưng mà cậu và Minh Ngưng mới có một năm không gặp, vậy mà cô ta đã quên cậu rồi. Đi thôi, Tiểu Tinh, chúng ta vào thôi. Tạ Dư cười với người thiếu nữ, mình kéo Tạ Tinh đi vào. Đợi chút, Tiểu Tinh, ngươi là Tạ Tinh, là Tạ gia Tạ Khê. Bài thơ Uyên Nhiên Hồi Thủ, Ngạ Nhân Thủ, tại Đài Hỏa Lan San là ngươi viết. Người thiếu nữ hình như hiểu ra, ngạc nhiên bước lên ngăn cản Tạ Tinh lại. Tạ Tinh nhìn vào vòng 1 của cô, thầm nghĩ, cô gái này uống thuốc tăng trưởng vòng 1 hay sao, hình như vòng 1 lại to hơn lúc trước. Thấy Tạ Tinh nhìn vào ngực mình, thiếu nữ lập tức xấu hổ, đang lúc muốn nói chuyện, thấy được biểu tình của Tạ Tinh liền khó chịu. Là ta viết thì liên quan gì đến cô, xin nhường lường dùng cho. Người thiếu nữ sắc mặt có chút trắng bệch, thân là con gái chủ động hỏi thăm lại bị đối xử như thế liền khó chịu. Tiểu Tinh, tại sao lại nói chuyện với Minh Tuyên như thế? Xin lỗi, Minh Tuyên, Tiểu Tinh vừa mới về, có thể tưởng cô là Minh Ngưng, cô đừng để ý. Tạ Dư liền nói. Người thiếu nữ hình như hiểu ra, cười cười. Ta không sao, Dư tỷ, mọi người đi ăn cơm sao? Đúng vậy, chúng ta vào ăn cơm, cô có muốn đi cùng không? Tạ Dư cười, nhìn Minh Tuyên và người thiếu nữ đứng cạnh cô ta. Được thôi, chỉ là... Minh Tuyên nhìn Tạ Tinh. Tạ Dư liền bất ngờ, cô chỉ là khách khí mới nói thế, không ngờ Minh Tuyên lại đồng ý. Tạ Tinh xấu hổ. Được thôi, cùng đi đi, ta mời. Cậu không ngờ Minh Tuyên và Minh Ngưng lại giống nhau như vậy, thì ra cậu nhận nhầm người. Bây giờ, để ý kỹ thì ngực của Minh Tuyên lớn hơn Minh Ngưng một chút và cũng cao hơn một chút. Tuy biết là Minh Tuyên và Minh Ngưng có quan hệ với nhau, nhưng mà Tạ Tinh là một người ân oán rõ ràng. Cậu biết chuyện này không liên quan đến Minh Tuyên, mà ban nãy cậu có phần quá đáng, Minh Tuyên muốn đi chung thì cùng nhau ăn thôi. Bữa cơm cực kỳ sang trọng, những món quà mà Tạ Tinh gọi toàn những món ăn cao cấp. Một bữa cơm phải mất 100-200 lượng vàng. Tạ Dư tuy không nói gì, nhưng cô rất lo lắng cho Tạ Tinh, cô sợ những món ăn này hơi đắt. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này cho người ngoài ở đây. Tạ Tinh liền nói, Dư tỷ thì không cần ngại, bây giờ đệ rất giàu, ngoài tiền ra cái gì cũng không có. Linh Tuyên lặp lại câu nói đó, hình như cảm thấy rất khó hiểu, nhưng lại rất dễ hiểu, vừa nhìn Tạ Tinh vừa suy nghĩ. Đồ ăn đã dọn ra, Tạ Tinh mời rượu mọi người và nói với Minh Tuyên. Minh Tuyên, ta kính cô một ly, lúc nãy đã nhận nhầm người, cô đừng để ý. À, cô giới thiệu cho mọi người biết mỹ nữ bên cạnh được không? Minh Tuyên ngây người, cô từng gặp qua người thẳng thắn nhưng chưa thấy ai lại thẳng quá mức như Tạ Tinh. Không vấn đề, chuyện lúc trước là muội muội của ta không đúng, ta thay muội ấy xin lỗi. Vị bằng hữu của ta là Cốc Tịnh, cô ấy cũng ngưỡng mộ đệ, nên muốn hỏi đệ mấy câu. Tịnh Nhi, hôm nay gặp Tạ Tinh rồi, sao không nói gì đi? Người thiếu nữ kế bên Ninh Tuyên liền nói, Tịnh Nhi cũng mời Tạ Tinh ca ca một ly. Nói xong, cô uống hết ly rượu, đỏ mặt. Ninh Tuyên liền bảo cô uống chậm thôi. Tạ Tinh cười, được, cạn ly. Liền uống hết một ly rượu rồi nói, chuyện năm trước đệ cũng quên rồi, nếu không phải hôm nay gặp Tuyên tỷ, nói không chừng đã quên đi người đó. Tạ Tinh cũng nói thật, nếu như không phải gặp được Ninh Tuyên, cậu cũng không nhớ ra Ninh Ngưng. Ninh Ngưng chỉ là vị khách qua đường trong cuộc đời cậu mà thôi. Xin lỗi, tỷ biết đệ bị oan, thật ra lúc đó Ninh Ngưng cũng không biết, tỷ cũng đã giải thích với Ninh Ngưng. Ninh Tuyên lại nói, trong mắt cô ẩn chứa sự hối lỗi. Không cần đâu, cố gắng qua cũng không tốt, đã lớn cả rồi, mỗi người cũng phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Không cần thiết phải giải thích, sau này nói không chừng cũng không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay đồ ăn rất ngon, mọi người ăn nhiều vào. Tạ Tinh cười, mấy chuyện thế này thật sự không cần nhớ. Ninh Ngưng có biết không, cậu vốn không quan tâm. Được rồi, Tạ Tinh đại ca, năm trước ở Thiết Châu Thành Huynh đã đọc mấy bài thơ rất hay, Huynh còn bài nào nữa không? Cốc Tình liền nhìn thẳng vào Tạ Tinh. Hạ Linh liền đồng ý. Tạ Tinh lắc đầu. Bây giờ Huynh cũng không để ý mấy thứ đó nữa, lúc đó là không còn cách nào khác mới làm thơ. Bây giờ ăn uống no đủ rồi, xin lỗi. Cốc Tịnh, à, hay gọi muội là mỹ nữ muội muội được rồi. Thấy Tạ Tinh không muốn làm thơ, tuy tiếc nhưng mọi người cũng không nói gì, là rất khâm phục kỹ năng đánh trống lảng của Tạ Tinh. Khi Ninh Tiên nhắc đến chuyện của Ninh Ngưng, cũng bị Tạ Tinh đánh trống lảng. Đột nhiên bên ngoài tiệm cơm có tiếng ồn ào, rất nhiều người đi qua xem, Tạ Tinh liền dùng thần thức dò xét. Hóa ra có người bán một cây côn gia truyền, giá cả rất cao, lên đến 300 lượng vàng. Mọi người nhìn thấy liền đi xem. Tạ Tinh cười, đột nhiên nhớ đến câu chuyện Dương Khí bán đao. Vì tiền mà mất đi phong độ của một nam tử Hán, nhưng khi thấy được cây côn liền bất ngờ. Chương 70, cần có sự tôn nghiêm. Cậu không nhìn ra được cây côn sắt làm từ nguyên liệu gì, liền muốn đi xem thử. Thấy mọi người đang chăm chú ăn, liền nói, ta đi ra đường xem náo nhiệt một chút, sẽ trở về ngay. Nói xong, Tạ Tinh liền chạy ra, cậu sợ bị mất đi cơ hội mua món đồ tốt thì tiếc lắm. Hi hi, Dư tỷ, Tạ Tinh đại ca như con nít vậy, không ngờ cũng thích xem náo nhiệt. Cốc Tịnh đã quen với mọi người, tươi cười nói. Ninh Tuyên cũng cười. Thật ra đệ ấy không lớn lắm, mới có 20 tuổi thôi, là muội muội của ta có lỗi với đệ ấy. Ý của Ninh Tuyên là Tạ Tinh năm nay không lớn, thích đi xem náo nhiệt là chuyện bình thường. Tạ Sương lại nói, Tạ Tinh ca ca khẳng định không phải đi xem náo nhiệt, chắc là có chuyện gì đó. Muội và Tạ Tinh ca ca tuy cùng nhau không lâu, nhưng muội biết rõ bản lĩnh của huynh ấy. Huynh ấy chế luyện đan dược có rất nhiều người muốn mua, chưa hết đâu, ngay cả Tinh Thư cũng giết không được huynh ấy. Tương Nhi, muội nói Tạ Tinh còn là luyện đan sư. Ninh Tuyên đột nhiên nói. A, à, Tạ Sương cũng biết mình lỡ lời, liền kêu lên một tiếng. Muội không biết, muội chỉ thấy có nhiều người mua đan dược của Tạ Tinh ca ca, hơn nữa còn đặt trước với huynh. Tạ Dư Tư chưa tu luyện qua, nhưng cô cũng biết thế nào là một luyện đan sư. Hạ Linh ở Đô Thành đã gặp qua nhiều chuyện, cũng hiểu được giá trị của luyện đan sư. Mọi người ở đây đều quên đi cuộc trò chuyện này. Hạ Linh và Tạ Dư cũng nghĩ, khó trách Tạ Tinh có thể lấy ra được nhiều đan dược như vậy. Thì ra cậu là luyện đan sư. Còn nữa Sương Nhi, muội nói là Tinh sư cao thủ muốn giết Tiểu Tinh là chuyện gì? Tạ Dư thấy lo lắng nên muốn biết tại sao Tinh sư cao thủ lại muốn giết cậu. Tạ Sương kể lại những chuyện xảy ra, nói đến Tạ Tinh dùng hộ chảo có thể đỡ được một đòn của Tinh sư, mọi người đều rất căng thẳng. May mà người đó ở lại ứng tiếp. Tạ Sương kể lại chuyện Tạ Tinh dẫn cô qua một bên rồi giả bộ nói chuyện như đang hẹn hò, làm những người ở đây ai cũng ngạc nhiên. Khó trách Tinh ca có thể tìm ra nguy cơ của Tường Thành Doanh, còn cả âm mưu của Lưu Kim Quốc, huynh ấy biết nhiều như vậy, nếu là ta lúc đó, ta chỉ biết chạy, tuyệt đối không thể bình tĩnh như thế, Tinh ca quả là lợi hại, Hạ Linh liền nói. Cốc Tịnh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, nếu như Tạ Tinh suy nghĩ chu đáo như vậy, khẳng định không phải vì một chút náo nhiệt mà chạy đi đâu, chắc chắn có chuyện xảy ra, chúng ta đi xem thử. Được thôi, muội cũng đã ăn no rồi. Ừ, đi ra xem, cũng ăn no rồi. Nhưng mà Dư tỷ, chúng ta bây giờ không có tiền trả tiền cơm. Yến Du lo lắng nói. Không sao, lát nữa Tinh ca sẽ đến tính tiền. Hạ Linh đang gấp gáp đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Ta ở đây có một cây châm vàng, để lại trước lát về rồi lấy. Ninh Tuyên tuy cũng để Ninh Tuyên tuy cũng đến ăn cơm nhưng mà chỉ muốn ăn những món bình thường. Cứ một bàn tiệc sang trọng như thế, cô cũng không mang đủ tiền. Mấy người bọn họ vừa mới đi ra khỏi quán ăn, một tiệm nhị đến chào nói: "Các vị muốn về sao?" Ninh Tuyên liền lấy cây châm vàng ra. "Đúng vậy, lát nữa chúng ta về tính tiền, cây châm vàng để lại đây trước." Tiểu nhị liền nói: "Vị công tử ban nãy đã để lại 300 lượng vàng rồi, bây giờ còn 160 lượng vàng, chúng tôi sẽ trả lại cho các vị." Nói xong, tiểu nhị lấy ra 160 lượng vàng đưa cho Ninh Tuyên, Ninh Tuyên liền đưa lại cho Tạ Dư. Một bữa mà ăn hết 100 mấy chục lượng vàng, thật quá xa xỉ. Nhưng Tạ Tinh cũng giàu thật, có thể đưa một lúc 300 lượng vàng. Tiếc thật, biết vậy chúng ta ăn những món đắt hơn. Cốc Tịnh vốn không nói nhiều, nhưng lại thích nói đùa. "Được thôi, ta để lại một ít tiền cho tiểu nhị, mọi người lại ăn tiếp nhé." Tạ Dư cũng cười nói: "Dư tỷ." Tạ Tinh đã đi đến chỗ đám đông, lúc nãy có người đang cầm. Lúc này có người đang cầm cây côn sắt kiểm tra. Tạ Tinh chỉ có thể ngồi ở một bên xem, nhưng người này là tinh giả. Ở Lâm Bình Thành, muốn thấy được một tinh giả không phải chuyện dễ, vì ở đây không có nhiều môn phái tu tinh. Nên tu tinh giả rất ít đến đây, một số gia tộc có tinh nguyên tu tinh giả đều ra khỏi thành để gia nhập các môn phái, học viện. 100 lượng vàng, ta lấy. Người tinh giả kiểm tra rất lâu cũng không nhận ra được nguyên liệu gì, liền nói. Những người xung quanh thấy có người ra giá 100 lượng vàng, liền nghĩ không lẽ cây côn sắt này có bí mật gì. Mọi người bàn tán xôn xao. "Không bán." Người bán trả lời rất rõ ràng, lại lấy cây côn sắt từ trên tay tinh giả. Tạ Tinh bước lên hỏi: "Vị đại ca này, đưa côn sắt cho ta xem thử." Người bán thấy Tạ Tinh không có tinh lực, không muốn cho cậu xem, nhưng y đến đây để bán đồ, nếu như không cho khách xem thì cũng không được, nên liền đưa cho Tạ Tinh. Tạ Tinh vừa cầm cây côn sắt thì biết được đây không phải những kim loại bình thường, tuyệt đối không phải là đồng. Vật này nặng hơn rất nhiều nên cậu cũng không biết là nguyên liệu gì, nhưng biết rõ món đồ này không đơn giản. 100 lượng vàng đối với Tạ Tinh không là bao, cậu vốn không quan tâm, không cần suy nghĩ, đem 300 lượng vàng đưa cho người bán. "Ta lấy, đây là 300 lượng vàng, ngươi nhận đi." Người bán kinh ngạc thấy Tạ Tinh làm ăn rất gọn lẹ, lúc nhận tiền liền nói: "Người thanh niên, ngươi rất tinh mắt, tuy ta không biết là nguyên liệu gì, nhưng ta biết cậu tuyệt đối không mua hớ đâu." "Đợi chút, cây côn sắt này ta đến mua trước, ngươi đến sau lấy quyền gì mà mua trước?" Người tinh giả lúc trước thấy Tạ Tinh mua được cây côn sắt liền đến ngăn cản. Người bán biết người này không dễ nói chuyện nên cũng không nói gì. Tạ Tinh cười: "Được thôi, xung quanh có rất nhiều tỉ muội cũng là đối tượng ngưỡng mộ ta. Đợi lát ta về liền đi theo ta, ta còn phải đi đưa chính lễ." "Ai là đối tượng của ngươi? Ngươi chưa hỏi cưới mà đòi chính lễ và đưa chúng ta về, ngươi biết xấu hổ không?" Một cô gái nghe lời của Tạ Tinh, nhưng Tạ Tinh lại cười không hề nóng giận. "Ha ha," Tạ Tinh cười nói, "vị tỷ tỷ xinh đẹp này chưa có đính hôn, không có chính lễ mà muốn đưa một vị cô nương về nhà là không biết xấu hổ. Còn người chưa đưa tiền đặt cọc mà nói đây là cây côn sắt người này. Còn ngươi chưa đưa tiền đặt cọc mà nói cây côn sắt này ngươi mua, theo như lời có vị cô nương này nói, chính là ngươi không biết xấu hổ." Tạ Tinh nói nhanh, đưa cả tình huống lúc trước xem được trên TV ra. Vị cô nương thấy vậy liền đỏ mặt, nhưng mọi người xung quanh thì cười to.